đừng tưởng lấp lánh là vàng. Sự giống nhau của các vật có sự lấp lánh với vàng á là cả hai cùng lấp lánh. Vàng giả lấp lánh đẹp hơn vàng thật. Ở hạt đầu có với chị em làm nghề quỳnh kim, chắc chắn là cảm nhận được điều đó hơn bất cứ ai. Nếu mà đưa vàng giả cho thầy Nhật Từ và các thành viên tăng đoàn đó, thì tất cả sẽ nghĩ rằng đó là vàng thật. Vì mình không có kinh nghiệm chuyên môn nên không có phân biệt được đâu là sự lấp lánh chứ không phải là vàng. Ở đây chị Hiếu nè, chị Nhã, chị Sa chắc chắn là rành hơn chúng ta về lĩnh vực này. Còn nếu mà nói về gỗ, nhất là MDF và các cái chủng loại gỗ khác, thì hỏi anh Sơn là ăn chắc. Bởi vì cái công nghệ dán cái vân gỗ của Trung Quốc làm cho những người không nằm trong ngành gỗ đó chắc chắn không thể nhận diện ra. Nhiều khi bên trong lõi đó là cây cao su, và bên bài đó là vân của cây giáng hương, hoặc là những loại cây đắt tiền mà họ làm khéo đến độ chúng ta không dễ dàng nhận ra được. Tương tự đối với ngành là inox, mình đặt hàng inox 304, người ta làm 201, nhìn cũng không ra được, nhưng mà vài tháng sau reset. Thì đó là những cái ví dụ điển hình về việc thấy giống mà không phải. Như vậy cái câu này nó gợi ý cho chúng ta đó là đừng nên bị ngộ nhận bởi những biểu đạt mang tính hình thức và hình tướng rất là đẹp, sang trọng. Nhưng mà thực tế đó, cái giá trị thật ở trong các cái hình tướng được biểu đạt đó nó không bằng được với những gì mà chúng ta kỳ vọng. Vàng ngày xưa đó, khi mà công nghệ chưa phát triển, chưa tìm ra được kim cương đó, thì vàng là số 1. Khi có kim cương đó, thì vàng không còn là số 1 nữa, nhưng mà vàng vẫn là vật để đo giá trị tiền tệ trải qua nhiều nghìn năm. Trong đó mạnh nhất về quốc gia lấy vàng làm thước đo đó là Trung Quốc, rồi Ấn Độ, Việt Nam, nay thì có thêm Dubai. Như vậy chúng ta cần phải có cặp mắt tỉnh thức, cặp mắt trí tuệ để nhìn thấy được mọi vận hành nhân duyên và quả trong mọi sự vật hiện tượng, để hạn chế tối đa các rủi ro bị lừa, bị đánh tráo, rồi bị qua mặt. Và do vậy đó, thay vì giá trị thật mà mình trông đợi đạt được là vàng, thì trên thực tế mình chỉ đạt được những sự lấp lánh thôi. Bồ Tát Mã Minh khi đề cập đến cách phát triển tâm khiêm tốn để được nhiều người quý trọng đó, thì ngài đưa ra ẩn dụ rất là sâu sắc. Trí tuệ của ngài chỉ đáng bằng sự lập lòa của con đom đóm về đêm, đang khi tuệ giác của Đức Phật như là vần thái dương vào giữa trưa của mùa hè. Tức là ánh sáng nó soi thấu, soi phổ biến, soi không giới hạn, cường độ nắng mạnh nhất, cao nhất, phủ trùm ở nhiều nơi nhất, tác động đến con người và dạng vật nhất. Thì dĩ nhiên là con đom đóm thì không phải là ánh sáng đúng nghĩa của nó, nhưng mà cơ thể của nó phát quang về đêm, nhất là đêm 30. Và hàng trăm con, thậm chí là hàng ngàn con á, thì có thể tạo ra một cái sự tương phản mà người ở nông thôn có thể dựa vào đó để đi trên các cái con đường đồng ruộng mà không sợ bị té, bởi vì có thể nhận diện được con đường và đâu là ruộng, đâu là ao. Và tương tự là các vật chắn đường ở trên con đường mà chúng ta có thể đi ngang qua. Cho nên phát triển tâm tỉnh thức và trí tuệ là cách để chúng ta trải nghiệm và sống với vàng, thay vì với những sự lấp lánh. Và do đó không chú trọng vào chủ nghĩa hình thức mà chỉ chú trọng vào nội dung thôi, tức là cái giá trị thật từ bên trong. Thì cái giá trị thật đó nó tỏ ra giá trị là vàng thật. Thì thay vì chúng ta chỉ dừng lại sự lấp lánh, thì ở những nước mà cộng đồng dân cư còn rất nhiều cư dân nghèo đó, thì người ta thích những cái lấp lánh. Ví dụ như Ấn Độ là một ví dụ, một điển hình. Thì tất cả người dân Ấn Độ, nhất là người dân nông thôn, người có thu nhập thấp, thì chiếm khoảng 600 cho đến 750 triệu người trên tổng số 1,5 tỷ người. Thì những người này, nếu quý vị để ý đó, thì họ sẽ mặc bộ sari đối với nữ, bộ cung lê đối với nam, màu sắc rất là sặc sỡ. Rồi đối với chị em phụ nữ đó, thì trang sức là ở dưới cái vùng cổ, lỗ tai, ở lỗ mũi, rồi còm tay, các ngón tay, còm chân và ngón chân luôn. Trang sức vàng, có lẽ Ấn Độ là quốc gia có cộng đồng cư dân á là sử dụng nhiều vị trí nhất trên cơ thể để trưng bày nét đẹp và làm tôn vinh giá trị của mình về phương diện tương tác xã hội. Và nếu quý vị nhìn kỹ đó, thì ít nhất là 600 cho đến 750 anh chị em người Ấn Độ ở vùng nông thôn đó, đó là vàng giả hết. Nhưng mà họ nhìn rất đẹp, cái màu nó còn đẹp hơn vàng thật đó, rất là đẹp. Và không biết họ dùng một cái công nghệ gì đó, cái vàng giả đó nhiều khi đeo cũng vào 1-2 năm nó không có bị bay màu, và nó không có bị ra ten như là cái công nghệ làm vàng giả ở Việt Nam. Cái lại là ở phần đó thì họ vẫn cao hơn mình. Thì vì cái câu này nhắc nhở chúng ta là đừng để cho cảm xúc mình chi phối, để biến cái sự lấp lánh nâng lên thành giá trị vàng. Đang khi cái mà chúng ta đang cần á là giá trị vàng, mà tự thân của vàng là tạo ra lấp lánh, chứ không cần phải tu trét gì lên trên đó.